Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giáo viên ở bang tại Úc đình công để đẩy nhanh tốc độ đàm phán với Sở Giáo dục. Giáo viên ở bang tại Úc đã lên kế hoạch đình công trong những ngày đầu năm học 2024 trong một cảnh báo nhắm vào chính quyền bang để đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới. Công đoàn giáo viên trường học tại Úc đã ban hành chỉ thị về việc 18.000 giáo viên ở tại Úc sẽ không tham gia đánh giá hiệu suất và không tham dự các cuộc họp ngoài giờ làm việc, trong bối cảnh tốc độ đàm phán với Sở Giáo dục diễn ra rất chậm. Cuộc đình công giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 1, ngày đầu tiên của học kỳ mới tại các trường công lập ở bang tại Úc. Thỏa thuận gần nhất đã hết hạn vào ngày 5 tháng 12 vừa qua và công đoàn giáo viên trường học tại Úc đang kêu gọi chính quyền bang tăng lương 12% cho giáo viên trong 2 năm tới, bao gồm 7% trong năm nay và thêm 5% vào năm sau. Thỏa thuận đàm phán tăng lương cho giáo viên là thỏa thuận lớn nhất hiện đang được đàm phán, sau khi chính quyền bang cam kết từ bỏ mức lương cũ vào cuối năm ngoái. Phó chủ tịch cấp cao của công đoàn giáo viên trường học tại Úc, Natalie Blewett, cho biết cuộc đình công sẽ được sắp xếp để giảm thiểu tác động đối với học sinh, nhưng cũng thể hiện rõ cam kết của công đoàn về việc giải quyết nghiêm túc cuộc khủng hoảng mà các trường công đang phải đối mặt. Hãng tin The Age đưa tin, công đoàn giáo viên bang Tây Úc mới đây cho biết số lượng tin đang tuyển dụng vị trí giáo viên tại các trường công lập ở Tây Úc đã vượt mức 2.000 tin trong quý cuối cùng của năm ngoái. Thế nhưng, mặc dù không thể xác nhận bất kỳ số liệu nào, chính quyền bang Tây Úc lại cho biết số lượng đăng tin tuyển dụng giáo viên vào đầu năm nay ít hơn đáng kể so với một năm trước. Theo hãng tin The Age, các vị trí giáo viên còn trống ở Tây Úc là do giáo viên chuyển sang dạy ở các trường khác, nghỉ hưu, nghỉ lễ dài ngày hoặc nghỉ việc. Vào tháng 1 năm nay, hơn 100 giáo viên mới đã được tuyển dụng từ nước ngoài và được bổ nhiệm vào những vị trí khó tuyển dụng, chủ yếu ở các thị trấn vùng sâu vùng xa và vùng hẻo lánh của tiểu bang. Họ chỉ được phép làm việc sau khi được xác định là không có giáo viên nào ở Úc đảm nhận các vị trí đó. Giám đốc Sở Giáo dục bang Tây Úc Tony Budde cho biết, hiện có 100 đơn xin việc khác đang được xử lý. Chính quyền bang Tây Úc cũng nêu rõ việc chuyển giáo viên từ trường này sang trường khác chỉ được thực hiện trong thời gian học sinh nghỉ học và chỉ được sắp xếp nếu phù hợp. Cảnh sát đang điều tra các chi tiết xung quanh một vụ tai nạn khiến hai người tử vong ở vùng Broadmeadows vào ngày 23 tháng 1. Cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một chiếc xe hơi di chuyển quá tốc độ cho phép trong khu vực trước khi xảy ra vụ va chạm. Không có cuộc truy đuổi nào được thực hiện và cũng không có tài xế nào bị chặn lại. Không lâu sau, người tài xế không làm chủ được tốc độ và chiếc xe hơi đã tông vào cột điện, bốc cháy trên đường Camp Road vào lúc hơn 5 giờ rưỡi sáng cùng ngày. Cảnh sát đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho tài xế tại hiện trường và đưa bệnh nhân đến bệnh viện, song nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó. Người lái xe vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Một hành khách khác cũng đã tử vong tại hiện trường. Các điều tra viên đã tìm thấy hai khẩu súng bên trong chiếc xe hơi được cho là đã bị đánh cắp. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Lễ hội Midsummer Festival thường niên lần thứ 36, một lễ kỷ niệm kéo dài 3 tuần về nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng người đồng giới đang diễn ra tại Melbourne với sự hỗ trợ của chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách bình đẳng Harrison đã tham gia các sự kiện tại lễ hội Midsummer Festival, một sự kiện miễn phí dành cho người dân thuộc mọi lứa tuổi đến tham dự tại công viên Alexandra Gardens. Hãng tin Reuters cho biết, lễ hội đã thu hút hơn 120.000 du khách đến khu vực trung tâm thành phố Melbourne mỗi năm. Những người tham gia lễ hội được thưởng thức các tiết mục âm nhạc sôi động, trong khi các nghệ sĩ biểu diễn trên 4 sân khấu và tại hơn 180 gian hàng, bao gồm các gian hàng cộng đồng và kinh doanh, khu ẩm thực và quán bar. Các điểm nổi bật của lễ hội bao gồm cuộc diễu hành Pride March sẽ diễn ra ở vùng St. Kilda vào ngày 4 tháng 2 và bữa tiệc đường phố Pride Street Party trên các tuyến đường Smith Street và Gertrude Street vào ngày 11 tháng 2. Đội điều tra các vụ tai nạn đã buộc tội một người đàn ông sau khi một vụ tai nạn chết người xảy ra ở vùng Northfield vào tháng 12 năm ngoái. Người đàn ông 28 tuổi, ngụ tại vùng Nowarren, đã bị buộc tội lái xe nguy hiểm khiến người khác tử vong, không dừng xe hỗ trợ người bị nạn, cũng như lái xe khi không có giấy phép lái xe. Cảnh sát cho biết, chiếc xe hơi do người đàn ông này điều khiển đã tông một chiếc xe mô tô trên đường Ventry Gully Road vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua. Người đi xe mô tô là một cụ ông 65 tuổi đến từ vùng Ventry Gully đã được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Thủ phạm gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào ngày 15 tháng 12, thủ phạm bị bắt ở vùng Frankston. Người này đang bị giam và sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 22 tháng 4 năm nay. Để xem số liệu thống kê về số người thiệt mạng trên các tuyến đường bộ từ đầu năm đến nay, hãy truy cập trang web police.vic.gov.au. Chính phủ Úc đã ngừng nhận đơn xin visa Fiction Investor, vốn đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ đối với những người đầu tư 5 triệu đô la vào Úc. Thay vào đó, nó sẽ được xem là một phần của loại visa tài năng và đổi mới trong chiến lược di trú mà chính phủ công bố vào tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Lionel cho biết, chương trình này vốn được cựu chính phủ Gillard đưa ra vào năm 2012 là một phần của hệ thống di trú thất bại mà đảng lao động tiếp quản. Bà Lionel nói rằng, rõ ràng là trong nhiều năm qua, loại visa này không mang lại những gì mà đất nước và nền kinh tế của Úc cần từ một hệ thống di trú. Visa đầu tư là một trong nhiều khía cạnh mà hệ thống của Úc đang cải tổ để tạo ra một hệ thống phù hợp với đất nước. Visa yêu cầu đầu tư tối thiểu 5 triệu đô la vào Úc để đổi lấy quyền thường trú. Không giống với các loại visa khác, người giữ visa đầu tư không bắt buộc phải học hoặc nói tiếng Anh và không giới hạn độ tuổi. Hiện có những lo ngại về chương trình visa được gọi là tấm vé vàng cho phép các quan chức nước ngoài tham nhũng và các thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức cất giữ tiền bẩn ở các nước phát triển như Úc.
Bạn sẽ nói không với bia rượu hay nói không tôi đã mất bằng lái rồi?
Tôi thực ra không phải là người nghiện bia rượu. Chúng tôi có tiệc mừng ở cơ quan và tôi đã không thể kìm lòng trước bia rượu. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn dưới mức giới hạn. Nhưng tôi bị bắt gặp lái xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,05. Giờ đây, tôi không thể lái xe đưa con đến trường. Tôi đã phải nói với mẹ là tôi không thể đưa bà đi khám bác sĩ. Nói không với những người lệ thuộc vào mình là hình phạt nặng nhất. Giá mà tôi đã nói không với bia rượu.
Hãy có trách nhiệm. Nếu có uống rượu bia thì đừng lái xe. Thông điệp từ TAC.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu. Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Đại hạ giá, đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective đại hạ giá lên đến 70% quần áo, phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbrave, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clarks, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith, ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 28 tháng 1, cảnh sát thành phố Sydney thuộc bang New South Wales đã triển khai chiến dịch để ngăn cản sự tập trung của khoảng 20 người theo chủ nghĩa phát xít mới phía bắc thành phố Sydney. Mặc dù xác định nhóm này chưa gây ra mối đe dọa cho cộng đồng, song thủ hiến bang New South Wales Greg Minns khẳng định rằng những người này đang lan truyền tư tưởng thù hận tại bang New South Wales và chính quyền bang sẽ cương quyết đưa những người này ra ánh sáng để cộng đồng biết được họ là ai. Những ngày gần đây, tại thành phố Sydney đã xuất hiện những nhóm người theo chủ nghĩa phát xít mới, mặc áo đen và đeo mặt nạ xuất hiện tại nơi công cộng. Những người này với 61 thành viên đã xuất hiện lần đầu tiên trong năm nay tại nơi công cộng ở New South Wales vào ngày 26 tháng 1 vừa qua. Bang New South Wales là một trong số các địa phương tại Úc cấm việc trưng bày công khai các biểu tượng của Đức Quốc xã và kiểu chào của Đức Quốc xã, cũng như các hành vi liên quan đến chủ nghĩa phát xít mới. Trong những ngày qua, cảnh sát bang New South Wales đã bắt giữ một số người và ban hành hàng chục giấy phép thông báo phạt đối với những thành viên của nhóm này. Trước đó vào ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng khẳng định không có chỗ cho những hành động kiểu phát xít mới tại Úc, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa các hành động cổ vũ cho tư tưởng thù hận và gây chia rẽ. Thiếu giáo viên đang là thực trạng đau đầu đối với ngành giáo dục tại Úc. Vào cuối năm ngoái, bang New South Wales đã thiếu tới 2.000 giáo viên. Trước tình trạng này, Tổ chức Giáo dục bang New South Wales vừa xây dựng chương trình để khuyến khích các giáo viên đã về hưu quay trở lại làm việc. Theo đó, những giáo viên đã nghỉ hưu trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 có thể quay trở lại làm việc bán thời gian và được hưởng lương. Nếu những người này làm việc ở vùng nông thôn thì sẽ được thưởng thêm 28.000 đô la một năm. Bên cạnh đó, bang New South Wales cũng đang mở rộng cơ hội để có thể chuyển thêm nhiều giáo viên tạm thời sang thành các giáo viên chính thức, dù điều này tăng thêm gánh nặng cho ngân sách. Chính quyền bang New South Wales cũng vừa ban hành kế hoạch trị giá 20 triệu đô la để nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên, nhằm thu hút thêm nhiều người chuyển sang nghề dạy học. Ngoài ra, chính quyền bang cũng đang phối hợp với các trường đại học để khuyến khích các sinh viên năm cuối tham gia giảng dạy tại các trường học. Vào cuối năm ngoái, chính quyền bang New South Wales đã nâng mức lương tối đa cho đội ngũ giáo viên lên đến hơn 122.000 đô la một năm, trong khi tăng lương 10.000 đô la cho những người mới ra trường. Bang New South Wales hy vọng những chính sách này sẽ giúp gia tăng số lượng giáo viên tại các trường học của bang trong thời gian tới. Giới chức y tế Úc đang cảnh báo người dân trên khắp bờ biển phía đông của Úc cảnh giác cao độ với bệnh sởi. Có 3 trường hợp mắc bệnh có khả năng lây nhiễm cao đã được ghi nhận tại các địa điểm ở thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane và vùng lãnh thổ thủ đô. Những trường hợp này có khả năng đã mang virus từ nước ngoài vào Úc. Các triệu chứng của bệnh sởi thường bắt đầu bằng sốt, đau mắt và ho, sau đó phát triển thành phát ban đỏ, loang lổ bắt đầu ở đầu và khắp cơ thể. Mặc dù Úc có tỷ lệ tiêm chủng cao trên 95%, nhưng luôn có những người trong cộng đồng không tiêm chủng. Giới chức y tế Úc đã yêu cầu bất kỳ ai có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và đau mắt đỏ hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Bệnh nhân sởi thường phát ban không ngứa bắt đầu từ mặt và lan xuống cơ thể khoảng 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Căn bệnh này rất dễ lây lan và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm não, viêm phổi, nhiễm trùng tay và tiêu chảy nặng. Nhà chức trách Úc vừa lên tiếng cảnh báo người dân về các trường hợp tội phạm sử dụng các công nghệ giả giọng nói để lừa đảo qua điện thoại. Năm 2022, hai mầm đã trở thành một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất tại Úc, khiến nạn nhân mất hàng triệu đô la vào tay những kẻ tội phạm giả danh người thân. Trò lừa đảo này đơn giản nhưng hiệu quả, với hơn 11.000 trường hợp được báo cáo tại Úc. Giờ đây, trò lừa đảo đã trở nên tinh vi hơn nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói. Theo nhà chức trách, tội phạm đang sử dụng công nghệ tân tiến nhất để lợi dụng những bậc cha mẹ nhẹ dạ cả tin. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra những cuộc điện thoại này chỉ với 3 giây video, thường được trích xuất từ tài khoản mạng xã hội hoặc từ tin nhắn thoại của người dân. Trong bối cảnh vấn đề rủi ro do công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng được quan tâm, chính phủ Úc đã thông báo kế hoạch triển khai các quy định nghiêm ngặt nhằm quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo, giảm thiểu các tác hại tiềm ẩn của công nghệ này đối với cuộc sống và con người. Hệ thống các nguyên tắc quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo do chính phủ Úc soạn thảo để bảo vệ người dân và doanh nghiệp Úc khỏi những tác hại tiềm ẩn tồi tệ nhất của trí tuệ nhân tạo. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Úc Ed Hersit, chính phủ cam kết thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro để có thể đáp ứng với các thách thức do công nghệ trí tuệ nhân tạo đặt ra. Theo đó, tất cả các cá nhân, tổ chức nào sử dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo hay các công nghệ dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo đều buộc phải tuân theo các bộ quy tắc này, bao gồm cả các biện pháp đánh giá và kiểm toán độc lập có thể có. Bộ Quốc phòng Úc mới đây đã xác nhận Úc và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác trong dự án nghiên cứu nâng cao các hệ thống robot và hệ thống trang bị tự động chuyên môn cho chiến tranh dưới đáy biển nhằm triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây được xem là một trong những bước triển khai đầu tiên của hai quốc gia theo tinh thần trụ cột 2 về hợp tác khoa học công nghệ quốc phòng trong khuôn khổ AUKUS mở rộng. Theo đó, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Úc và Cơ quan Thương mại Hậu cần và Công nghệ Nhật Bản sẽ đồng triển khai dự án này, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu, thử nghiệm và chia sẻ công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trong các robot và phương tiện không người lái hoạt động trong môi trường dưới đáy biển. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng một hệ thống liên lạc và tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội hai nước trong tác chiến tàu ngầm và trên mặt nước. Phạm vi triển khai hướng tới là toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phạm vi trọng tâm là các vùng biển lân cận lãnh thổ hai quốc gia, cũng như các tuyến hàng hải và vùng biển quan trọng trong khu vực.
Scopato Repairs, dịch vụ sửa xe và làm đồng tại Clayton. Lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ sửa xe chất lượng tại Melbourne. Hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sửa, bảo trì và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng. Quý vị sẽ an tâm tuyệt đối khi giao xe cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tất cả các hãng bảo hiểm. Khảo giá miễn phí hãy gọi Hùng theo số 0411 057 385 0411 057 385 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 63 Southern Road, Clayton.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English. Chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300-ENGLISH hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ 2 đến thứ 6 cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.193 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa dông, có thể có bão, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ.